ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với Chú và Sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trở lại chương trình hôm nay, chúng ta nói về công dân Hoa Kỳ của những người con. Câu hỏi ngày hôm qua rất là hay. Có cháu tôi tới Hoa Kỳ này qua cái dẹp được bảo lãnh bởi bà ngoại của cháu, tức là bà ngoại của cháu phải là người công dân Hoa Kỳ, làm cái đơn bảo lãnh bố mẹ của cháu, tức là mẹ cháu là cái người chính. Sau khi giấy tờ hoàn thành thì bố mẹ của cháu và cháu tới Hoa Kỳ. Đến Hoa Kỳ thì bố mẹ của cháu và cháu có được cái thẻ xanh là người thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Nếu trong cái trường hợp trong khi hồ sơ đang được cứu xét mà mẹ của cháu mất đi thì cái hồ sơ đó không còn có hiệu lực. Nhưng trong trường hợp này họ đã đến Mỹ, cuộc sống bình thường, nhưng người cháu ngày hôm nay muốn trở về Việt Nam để hoàn thành công việc học vấn rồi qua Mỹ sau khi đã làm xong việc này. Mà hoàn thành công việc học vấn thì đòi hỏi cái người cháu này hay là cái người cháu này yêu cầu được ở Việt Nam trên 3 năm. Vậy thì cháu của tôi đứng ở dạng như thế nào và chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Đây là câu trả lời không phải chỉ cho cái câu hỏi đó, nhưng đây là câu trả lời tổng quát để cho tất cả mọi người có thể hiểu cách làm việc của luật di trú và công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ. Có hai cách để một người có thể xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố mẹ của họ. Thì cách nhất là họ sinh ra là họ đã là công dân Hoa Kỳ. Và cách thứ hai là khi sau khi họ sinh ra, nhưng trước khi họ được 18 tuổi, Quốc hội đã đưa ra những điều luật để thẩm định, để quyết định làm sao mà cái dạng công dân Hoa Kỳ có thể chuyển từ người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ đến những người con sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ. Vậy thì ai đủ điều kiện để có thể áp dụng những cái điều luật này để họ trở thành công dân Hoa Kỳ? Những cái điều luật có hiệu lực vào lúc thời gian cái người này được sinh ra. Thẩm định cho biết một người sinh ra ở ngoài nước Hoa Kỳ với người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ là một người công dân Hoa Kỳ lúc vừa sinh ra. Tổng quát mà nói thì những cái điều luật này đòi hỏi ít nhất một người cha hoặc người mẹ đã là công dân Hoa Kỳ. Và người cha mẹ này, người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ này đã sống ở Hoa Kỳ trong một thời gian. Thêm vào đó, những người con sinh ra ở ngoại quốc có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nếu họ đội đủ những cái điều kiện đã được đặt ra bởi những cái bộ luật, điều luật của di trú và công dân Hoa Kỳ. Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta phải quyết định là cái người con này có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ, dưới cái định nghĩa người con này có phải là người con như thế nào? tức là người con này muốn trở thành công dân Hoa Kỳ là một người con không có gia đình. Người con này có sự liên hệ về huyết thống hoặc là đã được tòa án ở nơi nào đó chấp nhận cho họ là con của người này, hay là họ là con của một người công dân Hoa Kỳ qua cái dạng làm con nuôi. Người con này nếu không phải là người con qua cái dạng huyết thống của một người mẹ là công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta phải xem và nói chuyện với luật sư. Tức là cái người con này không được sinh ra từ bụng người mẹ. Một khi người con này sinh ra từ bụng người mẹ mà người mẹ là công dân Hoa Kỳ thì người con là công dân Hoa Kỳ. Ok? Những người con của những người là công dân Hoa Kỳ sống ở trong quốc gia Hoa Kỳ này thì sẽ được hoạch định hay là làm việc như thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người này có thể trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản 320 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Người con này sinh ra ở ngoài nước Mỹ từ automatic, tức là thản nhiên trở thành công dân Hoa Kỳ khi những cái điều kiện đã được hội đủ sau ngày 27 tháng 2, 2001. Khi tôi nói như vậy, tức là trước đó cái điều kiện nó khác. Sau ngày 27 tháng 2, 2001, cái điều kiện nó là những cái điều kiện như thế này. Ít nhất một người cha, người mẹ, một người cha hoặc mẹ, cả những người cha hoặc mẹ đã có cái người con này là người con nuôi, là một người công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ đây có thể nói họ là công dân Hoa Kỳ khi họ sinh ra, hay họ công dân Hoa Kỳ khi họ tới Mỹ rồi họ trở thành công dân Hoa Kỳ. Người con này lúc bố mẹ là công dân Hoa Kỳ dưới 18 tuổi. Người con này là một người thường trú dân và người con này đang sống ở Hoa Kỳ trong cái sự kiểm soát về pháp lý và về con người của cái người con này bởi người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư ạ. Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ vâng. Xin chào luật sư, xin chào cô.
Dạ.
Tôi xin có câu hỏi với luật sư là một người đi làm ở trong hãng xưởng mà bây giờ trong cái giờ nghỉ là ăn cơm hay là giải lao gì đó mà vô tình bị té, bị ngã ở trong đó, thì thưa luật sư, như vậy thì sự việc đã xảy ra như vậy thì có được bảo đảm bởi cái luật lao động không, thưa luật sư?
Vâng, thưa ông, có chứ ạ. Tại vì người này đang dưới cái sự kiểm soát của cái hãng nơi họ đang làm việc, và vì họ té trong thời gian họ làm việc thì họ sẽ được bảo vệ dưới những cái điều luật của Bộ Lao động. Câu trả lời của tôi là thế.
Thưa luật sư, lúc giờ đó là giờ đang nghỉ ăn cơm gì đó thật sự cũng được phải không ạ?
Thưa ông, câu hỏi đó rất là hay, là vì ông muốn đưa ra cái sự khác biệt giữa cái lúc thời gian ăn trưa và cái lúc mà cái người này không có ở trong hãng. Mặc dù là họ đang ăn trưa nhưng mà họ đang ở trong cái hãng và dưới cái thời gian làm việc, cho nên họ được bảo vệ khác với nếu cái người này quyết định đi ra khỏi hãng và làm cái việc đó, việc gì đó mà nó không có liên quan gì đến công việc của hãng, thì tiếng Mỹ nó gọi là frolic and detour. Và nếu như vậy thì cái việc họ đòi hỏi cái sự bồi thường đó có lẽ sẽ không được hiệu lực. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn câu hỏi.
Vâng ạ, xin cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Ông một ngày vui vẻ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn ông, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú, luật sư Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Vậy thì cái câu hỏi của cái vị thính giả vừa rồi được áp dụng những cái gì tôi vừa mới nói như thế nào? Cái người cháu đó, nếu một ngày nào đó bố mẹ cháu là công dân Hoa Kỳ và cháu vẫn dưới 18 tuổi, thì cháu được làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng cái điều khoản mà cháu không có được hợp lệ đó là cháu không có phải là thường trú dân ở Hoa Kỳ này nữa. Vì nếu cháu đi về Việt Nam mà cháu ở quá cái thời hạn ấn định thì cháu sẽ không còn cái dạng, không còn là một người thường trú dân ở Hoa Kỳ. Cái dạng thường trú dân của cháu nó vẫn còn, nhưng cháu không có vào nước Mỹ trở lại được. Và cháu đang không sống dưới cái sự kiểm soát của bố và mẹ. Vì thế cái câu trả lời của tôi là phải xem cái việc cháu muốn đi về Việt Nam nó quan trọng như thế nào đối với cái việc cháu ở Hoa Kỳ này. Sau khi bà ngoại đã mất bao nhiêu thời gian để đưa cháu đến Mỹ. Những người con sống ở ngoài nước Mỹ có thể trở thành công dân Hoa Kỳ dưới điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ 322. Một người con sống bình thường, sống thông thường ở ngoài nước Mỹ có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nếu họ hội đủ những cái điều kiện sau đây. Người con này có ít nhất một cha hoặc mẹ. Xin lỗi quý vị. Một cha hoặc mẹ, hoặc là cha mẹ là cái người đã nhận người con này là con nuôi, đã trở thành công dân Hoa Kỳ hay là công dân Hoa Kỳ khi họ sinh ra. Người cha mẹ của cái người con này hội đủ những cái điều kiện mà họ đã đòi hỏi trong cái điều khoản luật này là đã ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm sau khi họ 14 tuổi trước khi họ là công dân Hoa Kỳ. Người con này dưới 18 tuổi, người con này sống ở ngoài nước Mỹ dưới cái sự kiểm soát của cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, hay cái người nuôi cái người con này không có phản đối, là nếu người con là không có phản đối khi mà cái người ta cái người nộp cái đơn cho cái người con này trở thành công dân Hoa Kỳ, nếu cha hay mẹ của cái người con này đã mất và cái người con này đã được vào Mỹ hợp pháp vào lúc cái thời gian cái hồ sơ công dân Hoa Kỳ được chấp thuận và đã đủ thời hạn để người con này được trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy nó không phải đơn giản. Những cái việc này là mình cần phải xem. Nhiều khi có rất là nhiều người nói với tôi là công dân Hoa Kỳ hay con tôi là công dân Hoa Kỳ, việc nó đơn giản thế thôi, nhưng đến lúc câu hỏi đưa ra thì nó ra rất là nhiều những cái vấn đề khác. Đừng quên là những người con của những người đang ở trong, đang làm những bổn phận bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ là những người ở trong quân đội, họ có những cái sự đòi hỏi khác. Vậy thì nếu cha mẹ của tôi là công dân Hoa Kỳ đã mất, vậy thì tôi nộp đơn để có cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Câu trả lời là không ảnh hưởng. Tại vì nếu cha mẹ của các bạn này mất mà hai người đã có cái công dân Hoa Kỳ lúc họ mất đi, nhưng mình phải xem là cha mẹ của cái người bạn này lúc mất đi á, cái người bạn này có dưới 18 tuổi hay không. Ok. Rồi dưới cái điều khoản 322 của Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, họ đòi hỏi những cái việc gì? Nếu cái người bạn này dưới 18 tuổi và họ đang ở dưới sự chăm sóc của ông bà thay vì là cái sự chăm sóc của cha mẹ, thì họ có thể nộp đơn để xin cái chứng chỉ để là công dân Hoa Kỳ. Đây là một cái vấn đề rất là khó để chúng ta có thể vượt qua nếu người này không có dưới cái sự chăm sóc của ông bà thì sao. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi ạ.
Thưa chào luật sư ạ. Tôi đã ly dị với vợ tôi rồi mà tôi đang vẫn còn đi làm, nhưng mà bà lãnh được tiền SI tôi có phải support không ạ?
Câu trả lời là như thế này.
Tôi không có tài sản, không có cái gì hết, chỉ có đi làm thôi.
Vâng, thưa ông, đây là câu trả lời. Cái việc cấp dưỡng vợ chồng là dựa trên cái thu nhập của vợ và chồng. Cái thu nhập đó không thể nào nói rằng là chỉ vì người chồng đi làm hay là người vợ đi làm thì mới được coi đó là thu nhập. Khi thu nhập chúng ta, tức là income đó, khi chúng ta nói đến thu nhập thì chúng ta phải xem tất cả mọi cái thu tiền mà hai người này nhận được trong thời gian họ đòi hỏi tiền cấp dưỡng. Tiền SSI cũng là thu nhập. Tiền mướn nhà mà cái người đòi cấp dưỡng có được trong cái nhà của họ cũng là thu nhập. Tiền họ nhận được từ gia đình của họ giúp đỡ hay cho mượn cũng là thu nhập. Cho nên cái câu trả lời của tôi là dựa trên cái số tiền thu nhập của hai bên, rồi theo công thức của tòa, 50% của một bên và 40% của một bên kia, rồi chúng ta chia đôi thì cái số tiền mà cái người yêu cầu được cấp dưỡng sẽ là được bao nhiêu. Trên tòa họ có một cái công thức sẵn có ở trong máy vi tính, cho nên thường thì người luật sư họ chỉ cần đặt cái con số đó vào cái công thức đó thì nó sẽ ra cái con số thu nhập như thế nào. Cho nên hai người cần phải xem lại, nói chuyện với lại nhân viên của tòa nếu không có luật sư để họ có thể đưa ra cái con số đó cho mình thấy. Cái việc đó nó không liên quan gì đến pháp lý hay những điều luật. Mình chỉ yêu cầu họ làm cái việc đó thì họ sẽ giúp cho mình. Ở trên tòa có những người nhân viên làm việc đó. Nếu mà quý vị cần có sự giúp đỡ nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn câu hỏi của ông.
Sự cảm ơn ông. Chúc ông gặp may mắn. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947 7717. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp mời đặt câu hỏi với luật sư. Bạn xin lỗi tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, nó bị vang.
Dạ. Hello, chị.
Dạ thưa đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ dạ em có câu hỏi là em thi qua đây 8 năm rồi nhưng mà em bị cái phết là đánh vợ đó. Rồi em có thể đăng ký thi quốc tịch không ạ?
Cái câu trả lời của tôi vẫn là như thế này. Tất cả mọi người có những vấn đề hình sự và ngày hôm nay nhất là vấn đề bạo hành trong gia đình cần phải lấy những giấy tờ hình sự để mà tham khảo với luật sư, để luật sư họ phân tích xem là cái việc hình sự này mình có thể vượt qua được cái mảng lưới trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Cái việc đầu tiên là phải xem là cái người bạo hành trong gia đình này đã bị kết cái tội ở dưới cái điều khoản nào của luật hình sự. Việc bạo hành trong gia đình có nhiều những cái điều luật mà mình có thể bị kết tội dưới những cái điều luật đó, cho nên tùy vào cái điều luật nào mình bị kết tội thứ nhất. Thứ hai, nếu mà mình đã quản chế xong, từ ngày mình quản chế xong cho đến 5 năm sau mình mới nghĩ đến cái vấn đề nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và cái thứ ba là khi mà mình nói những giấy tờ về việc hình sự thì mình phải lấy cái giấy cáo trạng, cái giấy kết tội, và những người có những vấn đề gọi là bị kết tội đại hình thì nên lấy giấy tờ của cảnh sát đã viết như thế nào để luật sư họ có thể đọc và xem là cái tình trạng đó nó trầm trọng hay không trầm trọng như thế nào trước khi quyết định nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin được làm công dân Hoa Kỳ nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn câu hỏi.
Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ,
xin cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn với các vấn đề pháp. Nếu muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và nếu tôi muốn được làm công dân Hoa Kỳ qua cái dạng của mẹ tôi, cha mẹ của tôi lúc tôi sinh ra đã không có là người có hôn thú. Vậy thì cái việc này nó ảnh hưởng như thế nào để tôi được tự phát sinh trở thành công dân Hoa Kỳ? Câu trả lời là có thể. Có thể là vì mình là công dân Hoa Kỳ và lúc mình sinh ra, nếu mình được sinh ra ngoài vòng hôn phối sau khi ngày 23 tháng 12, 1952, và mẹ của mình là người công dân Hoa Kỳ đã có hiện diện ở nước Hoa Kỳ hay là ở những cái vùng phụ cận như là Puerto Rico hay là Guam, và ít nhất là một năm trước khi mình sinh ra. Cái điều khoản đòi hỏi trước ngày 23 tháng 12, 1952, nó có thể khác biệt tùy theo từng trường hợp. Vì thế mình cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể xem ở trong cái bảng mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa ra là mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đến ngày hôm nay đưa ra cái bảng này là cái bảng thứ 3, để cho chúng ta thấy rằng là hiện giờ nếu mà một người con muốn trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố hoặc mẹ khi họ vẫn còn đủ cái điều kiện dưới cái tuổi 18, okay, và cha mẹ bây giờ trở thành công dân Hoa Kỳ thì họ phải làm cái gì, hội đủ điều kiện như thế nào? Tôi nói một cái thí dụ, chúng ta hầu hết đến Mỹ năm 1975, đúng không? Cái người nào mà sớm nhất được trở thành công dân Hoa Kỳ phải là 1980 hoặc 1981, ok? Rồi cái người này sinh ra một người con năm 1981, xin lỗi, năm 1977 đi. Tức là lúc đó người cha mẹ chưa là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ này không đi đâu cả, chỉ ở Hoa Kỳ thôi. Đến lúc người con này được 15 tuổi, tức là nếu mà 77 mà chúng ta nói người con này 15 tuổi, thì chúng ta phải cộng thêm 15 tuổi nữa là năm 15 tuổi nữa là 1977 cộng 15 là chúng ta nói đến 1992. Người cha mẹ mới biết rằng là ồ, tôi đã trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1981, vậy thì con tôi đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Những ngày đầu ở nước Mỹ này nhiều người không biết, và ngay cả ngày hôm nay cũng còn nhiều người chưa biết. Nhưng mà cái người con này, bố mẹ này cũng đã không làm việc gì hết để nói là người con này trở thành công dân Hoa Kỳ rồi, tại vì họ không biết. Đến lúc năm 2015, người con này đã lớn tuổi rồi mới biết rằng là con tôi đã là công dân Hoa Kỳ bởi vì những cái việc gì đó nó đã xảy ra. Ok, chúng ta nói đó là cái thời năm 1975, 77, 80, đúng không? Vậy thì nếu có những người họ 18 tuổi, lúc mà năm 1934 đó, thì họ cho những người con này được là công dân Hoa Kỳ cho đến lúc 21 tuổi. Tức là con 21 tuổi mà bố mẹ lúc đó mới trở thành công dân Hoa Kỳ, con cũng được trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói đến 18 tuổi thôi. Đó, vì vậy mà thời gian đi qua chúng ta phải xem những người mà sinh ra vào 24 tháng 5 1934 và về sau này, thì ít nhất một người cha hay một người mẹ đã trở thành công dân Hoa Kỳ, và người con này nếu chưa đủ 21 tuổi cũng sẽ là công dân Hoa Kỳ. Và cái công dân Hoa Kỳ đó có được hiệu lực 5 năm từ cái ngày người con này trở thành thường trú dân. Đây là cái điểm nhỏ mà chúng ta phải chú ý. Tôi không nghĩ rằng là ngày hôm nay, xin lỗi quý vị, ngày hôm nay cái việc này nó có xảy ra cho nhiều người Việt Nam chúng ta đâu. Tại vì chúng ta chỉ tới Mỹ sau năm 1975 thôi, nhưng đó là hầu hết những người Việt Nam của chúng ta tới Mỹ sau 75. Có những người đến Mỹ mãi trước từ năm 1800 bao nhiêu lần, người Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên chúng ta mỗi trường hợp là mỗi một khác nhau biệt. Bây giờ tôi nói cái điều khoản dựa trên cái thời gian chúng ta tới Mỹ là từ ngày hoặc là sau năm tháng 10 1978 cho đến trước ngày 27 tháng 2 2001 thì người con này phải dưới 18 tuổi. cả cha và mẹ phải là công dân Hoa Kỳ. Cả cha và mẹ, quý vị thấy chưa? Mà chúng ta nói cha mẹ nghĩa là gì? Ok? Là cái người cha hoặc mẹ còn sống, nếu người cha mẹ của cái người này á, người cha hoặc mẹ người này đã mất đi, tức là một người còn sống. Ok? Và cái người con này đang ở trong cái sự thẩm quyền chăm sóc của cái người cha mẹ nào sau khi họ ly dị. Ok? Rồi thì là chúng ta phải nói đến là người mẹ đã sinh người con này ở ngoài vòng hôn thú, miễn là người con này được chấp nhận dưới luật nơi họ sống là người con của cái người cha này trước khi 16 tuổi. Nội cái này không, nó cũng làm bao nhiêu việc phải xảy ra rồi. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú nhé. Ta sẽ có những cái tin tức mà cần thiết căn bản để chúng ta biết phải làm gì. Rồi khi chúng ta vướng vào những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta nên tham khảo với luật sư. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thông minh ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 2004 Center Road, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Luật Pháp Di Trú Luật Sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.